Điều ngoại nhân họ là hỏi thêm, nếu mà các pháp mà nó chọn nó đều là không thì như vậy là nó rơi vào đoạn diệt chăng? Nói các pháp về chọn không thì sẽ rơi vào đoạn diệt chăng? Còn nếu mà nó chẳng sanh chẳng diệt thì hoặc là rơi vào thường chăng? Thì như vậy cũng rơi vào thường đoạn sao? Thì đây ngài mới đáp, chẳng phải như vậy. Ở trước á đã nói rằng thật tướng á là không có hí luận, không mà ông còn lại lý luận là đoạn là thường là chơi thế này thế kia nữa, thì ông về là chưa thấy thật tướng rồi. Trước là nói là thật tướng là dứt mọi hí luận, cho nên gọi là tâm tướng là lặng lẽ, dứt đường nói năng, mà ông bữa nay thì ông lại tham trước chấp lấy tướng, cho nên là ở trong cái pháp chân thật đó mà lại thấy cái lỗi đoạn thường. Thì như vậy cái người mà thấy thật á thì ta nghe như vậy thì ta khéo nhận ra dứt bạch cái mọi cái tướng phân biệt. Còn người mà thường hay có cái chấp gọi là chấp trước thì nghe như vậy thì lại trong đầu lại sanh ra những cái thứ lý luận thêm nữa. Thì vậy để thấy rằng cái tập khí cái lý luận đó, nếu mình không khéo á thì nó theo cái tập khí đó, cái thói quen đó, thành ra là nghe cái thì nó lại sanh ra những cái lý luận này, nói có thì mình lại chấp có, nói không chấp không. Vì vậy cho nên rồi đối với cái chỗ mà thật tướng chân thật đó, cũng gọi là cái chỗ mà niết bàn đó, thì Phật ngày xưa thường thường thì ngài hỏi tới đó thì ngài im lặng không nói, không? Bởi vì ngài nói cái người mà nó chưa thấy thật á, chưa có khéo nhận á, thì nói sao họ cũng chấp được hết á, không? Nói niết bàn nó là lặng lẽ dứt mọi các tướng thì họ lại chấp cho là không, không? Còn nếu mà nói niết bàn á nó là chỗ chân thật an vui vĩnh viễn không sanh không diệt thì họ chấp cho là có. Thì vậy nói sao họ cũng chấp được hết, chứ người chưa thấy, người hay chấp trước thì họ luôn luôn phá bên này thì họ chấp bên kia, phá bên kia thì họ chấp bên này. Còn người mà khéo đạt thì ngay nơi đó lại khéo trở về thật tướng thì dứt một mọi cái phân biệt đối đại. Thì như vậy đó là nói là cái người thăm trước thì chấp lấy tướng ở trong cái thật mà lại thấy có lỗi đoạn thường. Còn người mà đạt được thật tướng thì sao? Thì tuy nhiên là thấy rõ, nói rằng các pháp từ các duyên sanh, tức là thấu suốt được các pháp từ các cái duyên sanh. Vì vậy cho nên rồi nó chẳng có tức là nhân chẳng khác với nhân, vì vậy cho nên nó lìa cả hai cái lỗi đoạn và thường. Do nhân duyên sanh thì tất nhiên là nó không phải là một với nhân mà cũng không phải là khác với nhân, tức là nếu là một với nhân á thì nó rơi vào cái lỗi thường, còn nếu là khác với nhân thì nó rơi vào cái lỗi đoạn. Tức nghĩa là quả mà khác nhân thì hai cái nó tách rời nhau thì nó thành ra đoạn rồi. Còn nếu mà quả với nhân mà nó là một là tức á thì nó là thành cái lỗi thường, thấy không? Còn người mà đạt được cái thật tướng khéo hiểu cái lý nhân duyên này thì dứt được cái phân biệt đoạn và thường. Thì cuối cùng thì ngoại nhân hỏi nếu mà hiểu được như vậy thì có được những cái lợi ích gì? Thì ở đây được lợi ích gì? Tất nhiên là đây là nếu mà người mà hành đạo không mà hay mà thấu suốt được cái nghĩa như thế thì đối với tất cả pháp chẳng một chẳng khác chẳng đoạn chẳng thường, thì không còn có cái kẹt nơi một khác đoạn thường, và được như vậy thì dứt mọi cái hí luận mọi cái phiền não thì được niết bàn thường an vui. Thì đó gọi là cái vị cam lồ của chư Phật giáo hóa. Vị cam lồ của chư Phật giáo hóa là dứt mọi cái phiền não sanh tử. Cho nên đây mới thí dụ cũng giống như là cái nước cam lồ ở cõi trời, nếu mà ai mà uống được cái nước đó thì không còn có những cái già bệnh chết, tức là được sống lâu, không có những cái suy não. Thì như vậy cái thật tướng này nó cũng như vậy, nó là cái vị cam lồ chân thật. Ở đây thì ngài Thanh Mục ngài giải thích về cái thật tướng cho mình thấy thêm là thật tướng Phật nói nó có ba, tức là có ba thứ là ba hạng, tức là một là người mà đạt được cái thật tướng các pháp dứt mọi cái phiền não, tức là diệt phiền não, đạt được thật tướng thì đó gọi là thật tướng của hàng thanh văn, tức là được pháp cái thanh văn. Còn nếu mà nhân đó mà sanh cái lòng đại từ phát tâm vô thượng thì như vậy đó thuộc về cái hàng Bồ Tát gọi là đại thừa. Còn nếu mà ở trong cái thời Phật chẳng ra đời, nghe không? Tức là không có Phật pháp, thì các người hạng Bích Chi Phật nhân cái xa lìa mà sanh được trí tuệ thì đó gọi là độc giác Phật. Tất nhiên là trong thời không có Phật, nhưng mà do cái chủng duyên của mình đã có sẵn, cho nên là thấy hoặc là thấy cây cối nó tươi tốt rồi nó rụng lá rồi nó khô, thì như vậy liền cảm nhận cái lý vô thường, xa lìa mọi thứ cái chấp trước, những cái phiền não, thì đạt được cái gọi là cái thật tướng. Thì như vậy đó là gọi là cái độc giác Phật. Còn nếu người mà trong cái thời Phật đã diệt độ, tức là đã độ chúng sanh xong rồi vào du dư niết bàn, rồi những cái Phật pháp mà còn để lại đó cũng diệt hết, thì cái người này có cái duyên cũng đáng được đạo, do những cái một chút ít quan sát về cái nhân duyên xa lìa, cho nên là người này cũng nhân đó cảm nhận được cái lý nhân duyên vào ở trong núi rừng xa lìa những chỗ ồn náo, thì khi mà đạt đạo thì gọi là Bích Chi Phật, cũng có, tức là gọi là duyên giác. Thì như vậy Bích Chi Phật có hai hạng, một là độc giác Phật, hai là duyên giác. Thì như vậy đó là giải thích về cái thực tướng mà nó có ba hạng. Thì như vậy đây là cái phẩm này là gọi là quán về pháp, không? Thì tóm lại là muốn vào thực tướng á thì sao? Thực tướng các pháp thì sao? Thì phải đạt cái huệ vô ngã, không? Thấu suốt ngã và ngã sở đều không có cái chấp ngã sở. Tự mình chứng, tự mình biết rõ ràng mà không từ nơi người khác mà được, không bị những người khác mà làm cho lay chuyển. Thì như vậy để cho mình thấy rõ muốn tu hành mà đúng pháp, chống vào được cái lý thật thì sao? Thì những cái bóng dáng của cái ngã sở này, thấy không? Nó phải vắng bóng, thấy không? Chứ còn gọi là cái được chút tự cao rồi ngã mạn rồi nghĩa là khinh mạn, thấy không? Mà để cho những cái bóng dáng này nó cứ hiện khởi á, thì tất nhiên là khó mà vào thật tướng, thấy không? Tất nhiên là chấp có cái ta, chấp có cái của ta, cái ngã sở và cái ngã càng kẹt trong đó nhiều á thì càng xa thật tướng. Vậy cho nên rồi cái cốt, cái căn bản là cũng phải quên ngã, quên ngã lại căn bản. Bởi vậy cho nên nếu mà mấy vấn đề mà tu hành mà đến cái mức độ nào nó coi như nó gần phát sáng, không, mà lúc đó mà sao, lúc đó mà chợt nhớ tới cái ngã này thì sao, thì nó liền bị che liền. Hoặc là khi nào mà ngồi yên lặng mà rồi nhớ tới những cái cảnh hoặc là những cái lúc mà mình bị ai mà gọi là nói nặng hay là làm nặng gì đó, mà nhớ tới đó mà cái ngã nó nổi dậy ra thì thôi nó bị chướng liền. Bởi vậy cho nên là mình phải khéo, luôn luôn là phải quan sát để mà cho nó quên, nó vắng bóng cái ngã này, cái ngã sở này thì tự nhiên nó gần, nó càng khế hợp với cái lẽ thật nhiều hơn. Thì đó là cái chính. Vậy cho nên đây cái căn bản vô đầu là phải đạt cái trí huệ vô ngã là như vậy đó. Quán pháp phá cái ngã và cái ngã sở. Đó là qua cái phẩm về quán về pháp.